2. Di vật của tỳ kheo. Có một sa di qua đời, các tỳ kheo không biết xử sự thế nào các vật của vị ấy. Bạch Phật, Phật dạy: nếu khi còn sống đã cho ai thì nên cho họ, nếu khi còn sống không cho ai thì nên chia cho hiện tiền tăng. Có một tỳ kheo ít người quen biết qua đời, có y thượng, hạ và phi y. Các tỳ kheo không biết thế nào. Bạch Phật, Phật dạy: nếu khi sanh tiền không hứa cho ai thì hiện tiền tăng nên chia. Nếu lúc sanh tiền đã hứa cho vị nào mà chưa đưa, tăng nên bạch nhị yết ma đưa cho họ. Một tỳ kheo xướng: đại đức tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo tên qua đời ở nơi đây, lúc sanh tiền có sở hữu hoặc y hoặc phi y, hiện tiền tăng nên chia. Trước đã cho tỳ kheo, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo tên qua đời ở nơi đây, sanh tiền có sở hữu hoặc y hoặc phi y, hiện tiền tăng nên chia. Nay cho tỳ kheo. Các trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã đồng ý cho tỳ kheo y rồi, tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Có một tỳ kheo có nhiều người quen biết, được quốc vương, đại thần và nhiều người cúng dường, rồi vị ấy qua đời, rất nhiều của cải. Các tỳ kheo không biết thế nào. Bạch Phật, Phật dạy: nếu lúc sanh tiền đã hứa cho ai thì nên bạch nhị yết ma để cho. Nếu sanh tiền không hứa cho ai thì có thứ nên chia, có thứ không nên chia. Như y bà na, y tu ma, y kiếp bối, lông câu nhiếp dài năm ngón tay, hoặc tăng già lê, ưu đa la tăng, an đà hội, hoặc hạ y, hoặc xá lạc, hoặc đơn phu, hoặc y lót thân, hoặc mền, hoặc tọa cụ, hoặc đẩy đựng kim chỉ, đẩy lọc nước, đẩy đựng bát, đẩy đựng giày dép, hoặc bát lớn, bát nhỏ, móc cửa, những vật như vậy thì có thể chia. Hiện tại tăng đều nên chia. Nếu là gấm, lụa là, lông bàn, dạ, lông câu nhiếp quá năm ngón tay, hoặc áo tắm mưa, áo che ghẻ, mùng màng, vải trải kinh hành, hoặc đơn phu ngăn con mọt, tọa cụ, giường nằm, giường ngồi. Trừ loại bát bằng sành lớn hay nhỏ, đồ tưới nước, ngoài ra tất cả đồ bằng sành, trừ bát bằng sắt lớn hay nhỏ, móc cửa, dao, kim, vật cắt móng tay, ngoài ra tất cả đồ bằng sắt, trừ tất cả các loại làm bằng đồng, như đồng đa la vật dùng để bào chế thuốc trị mắt. Ngoài ra, tất cả loại làm bằng đồng như tán cái, tích trượng, tất cả những vật như vậy đều không nên chia, mà thuộc về đồ dùng của tăng. Có các tỳ kheo nhận được phẩm vật cúng an cư mà chưa chia, hoặc có người qua đời, có người hoàn tục, có người làm ngoại đạo, có người đi xa, có người làm sa di, có người thọ đại giới lại, có người biến thành hai căn, có người căn bị tiêu diệt. Các tỳ kheo không biết nên giải quyết như thế nào. Bạch Phật, Phật dạy: an cư nhận được phẩm vật cúng mà chưa chia, nếu qua đời, lúc sanh tiền vị ấy đã hứa cho ai thì nên bạch nhị yết ma để cho. Nếu sanh tiền vị ấy không hứa cho ai, hiện tiền tăng nên chia. Người hoàn tục, làm ngoại đạo, đi xa, biến thành hai căn, căn tiêu diệt cũng như vậy. Làm sa di thì nên chia theo phần sa di, thọ đại giới lại thì nên chia theo phần của đại tỳ kheo. Có các tỳ kheo khi an cư chưa được phẩm vật cúng an cư, hoặc qua đời, cho đến căn biến, sau đó nhận được vật cúng cũng như vậy. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Bấy giờ, Điều Đạt nhận được phẩm vật cúng an cư chưa chia, tăng bị phá, các tỳ kheo không biết giải quyết thế nào. Bạch Phật, Phật dạy, nếu tăng chưa phá mà nhận được phẩm vật thì nên chia đều. Nếu tăng phá rồi, sau đó mới nhận được vật thì nên tùy theo chỗ dân cúng mà chia. Có các tỳ kheo đồng cương giới tăng bị phá, sau đó muốn làm các yết ma cho người thọ giới cụ túc, không biết thế nào. Bạch Phật, Phật dạy, nếu tăng đã bị phá, tuy đồng cương giới, cho phép tác yết ma, hành tăng sự, không phạm biệt chúng. Có một trú xứ chỉ một tỳ kheo ở, chẳng phải thời gian an cư nhận được y dân cúng cho tăng, vị ấy khởi ý niệm. Phật dạy bốn người trở lên gọi là tăng. Nay ta chỉ có một người, không biết nên thế nào. Bạch Phật, Phật dạy, nên thọ trì hoặc tịnh thí hay cho người. Nếu không vậy, tỳ kheo khác đến nên cùng chia. Nếu có trú xứ tỳ kheo chẳng phải thời gian an cư nhận được vật cúng cho tăng, nếu không có tỳ kheo, tỳ kheo ni nên chia. Nếu có trú xứ tỳ kheo ni chẳng phải thời gian an cư nhận được y cúng cho tỳ kheo ni tăng, nếu không có tỳ kheo ni, tỳ kheo nên chia. Nếu có trú xứ tỳ kheo chẳng phải thời gian an cư, tỳ kheo qua đời, không có tỳ kheo, tỳ kheo ni nên chia. Nếu có trú xứ tỳ kheo ni chẳng phải thời gian an cư, tỳ kheo ni qua đời, không có tỳ kheo ni, tỳ kheo nên chia. Thời gian an cư nhận được vật cúng đều cũng như vậy. Có một đệ tử của ngoại đạo xuất gia trong pháp luật của Phật, các thân tộc người ấy đều nói: tại sao bỏ đạo A-la-hán của ta lại xuất gia trong Sa-môn Thích Tử, nên bắt trở lại? Họ lại nói: nếu đương sự nghe hoặc có thể trốn thoát, Sa-môn Thích Tử không phá an cư. Khi ấy đến bắt chắc được không có nghi ngờ gì. Tỳ kheo kia nghe không biết thế nào, bạch Phật, Phật dạy, cho phép phá an cư đi. Tỳ kheo kia bèn từ một trú xứ đến một trú xứ, không biết nên nhận phần phẩm vật an cư nơi trú xứ nào. Bạch Phật, Phật dạy, nếu ở trú xứ nào nhiều ngày hơn thì nhận phẩm vật an cư nơi trú xứ đó. Có hai tỳ kheo cùng đi trên một lộ trình, một tỳ kheo bệnh, một tỳ kheo nuôi bệnh. Tỳ kheo kia qua đời, tỳ kheo nuôi bệnh đem y bát đến chỗ Đức Thế Tôn, bạch Phật việc ấy. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nuôi bệnh rất khó khổ, nay cho phép đem ba y và bát bạch nhị yết ma cho người nuôi bệnh. Một tỳ kheo xướng: đại đức tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo: qua đời, ba y và bát hiện tiền tăng nên chia. Nay đem cho người nuôi bệnh, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo tên: qua đời, ba y và bát hiện tiền tăng nên chia. Nay đem cho người nuôi bệnh, các trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã cho tỳ kheo y bát rồi, tăng chấp thuận nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Có một tỳ kheo biếng nhác, không tiếp tay công việc của chúng, cũng không hầu hạ hòa thượng A Xà Lê, khi mắc bệnh không có ai chăm sóc, đại tiểu tiện nhớp cả thân, bất tịnh hôi thối. Đức Phật đi xem các phòng thấy, tự tay ngài tắm rửa, giặt giũ y của bệnh nhân, trừ khử bất tịnh, đỡ nằm trên giường và ngồi một bên an ủi: thầy đừng lo sợ, thầy sẽ được lành, không sao đâu. Tỳ kheo kia nghe rồi hoan hỷ. Đức Phật lại nói các diệu pháp. Tỳ kheo bệnh viễn trần ly cấu, ở trong các pháp đặng con mắt pháp trong sạch. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi A Nan: Tỳ kheo bệnh, tại sao không có người chăm nom? A Nan trình bày đúng sự thật. Đức Phật bảo A Nan: Các ông làm điều phi pháp. Tỳ kheo không có cha mẹ, chính mình không tự chăm sóc cho nhau thì ai chăm sóc? Này các ông, nay cho phép các tỳ kheo phải cử người nuôi bệnh. Các tỳ kheo không biết cử ai nuôi bệnh, bạch Phật, Phật dạy: Đệ tử phải chăm sóc hòa thượng bệnh, hòa thượng phải chăm sóc đệ tử bệnh, A Xà Lê đồng hòa thượng, A Xà Lê cũng như vậy. Có tỳ kheo khách đến bệnh, không có hòa thượng, A Xà Lê cũng không có đồng sư, không có ai chăm sóc, các tỳ kheo không biết thế nào, bạch Phật, Phật dạy: Trước hết nên khuyên một người nuôi bệnh, nếu không có người này nên mỗi ngày theo thứ tự sai một người, nếu người nào không thuận chịu thì như pháp trị. Khi ấy các tỳ kheo tranh nhau chăm sóc, gây não loạn cho người bệnh, bạch Phật, Phật dạy: Không nên như vậy, nên hai ba người đến để lo liệu các việc mà người bệnh cần. Khi ấy người nuôi bệnh tìm xin thuốc khó khăn mà người bệnh không chịu uống, trở ngại cho việc hành đạo, bạch Phật, Phật dạy: Người bệnh có năm việc khó chăm sóc: không thể tự tiết lượng thức ăn, không chịu uống thuốc mà theo chứng bệnh cần, không chịu nói bệnh tình cho người nuôi bệnh, không theo lời khuyên của người nuôi bệnh, không thể thường quán vô thường. Có năm việc người nuôi không thể chăm sóc bệnh: không biết thứ thuốc nào người bệnh cần uống, không thể cho ăn thức ăn của chứng bệnh, không thể vì người bệnh nói pháp, chỉ vẽ sự lợi ích để họ vui mừng, gớm ghét những phân tiểu, đàm giải của người bệnh. Vì lợi nên chăm sóc, chứ không vì lòng từ. Có các người nuôi bệnh, hoặc vì người bệnh, hoặc vì riêng tư, bỏ đi. Sau đó, người bệnh qua đời, người khác nhận được y bát của người đó, bạch Phật, Phật dạy: Không nên cho người như vậy, mà nên cho người nuôi bệnh có thỉ chung. Có một tỳ kheo bệnh, người nuôi bệnh nhiều. Các tỳ kheo không biết bao nhiêu người nên được y, bạch Phật, Phật dạy: Nếu tỳ kheo qua đời, y nên cho hai người. Tỳ kheo và sa di, tuy cha mẹ, anh em cũng không được cho. Nếu tỳ kheo ni qua đời, nên cho y ba người: tỳ kheo ni, thức xoa ma na và sa di ni. Có các tỳ kheo chia phần nuôi bệnh cho sa di bằng 1/3, bạch Phật, Phật dạy: Nên chia đồng nhau. Có tỳ kheo qua đời, trước đem y tịnh thí cho các tỳ kheo, các tỳ kheo không chịu trả lại, bạch Phật, Phật dạy: Nếu vị kia vốn không phải là thân lý thì với thiện ý đều nên trả lại. 3. Nhận và chia y đàn việc thí một. Bấy giờ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên tự tứ xong du hành các nơi, đồng an cư và trú xứ gần, số đông các tỳ kheo tùy tùng, các bạch y thấy, mọi người đều nghĩ: Nên vì Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cúng y an cư cho tăng. Nghĩ xong, họ liền dâng cúng. Nhận được một số lượng lớn, các tỳ kheo nơi chỗ nhận được vật cúng nói với Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên: Cùng chia số y này. Chúng tôi không đồng an cư, chỉ có thể nhận thức ăn, chứ không chia phần y này. Bạch Phật, Phật dạy: Nên cùng chia hết. Bây giờ Sư Đạt Đa, Bạc Đà La tự tứ xong, cũng cùng số đông tỳ kheo du hành các nơi, các bạch y thấy nói: Nếu các tỳ kheo nào an cư nơi trú xứ ta thì chúng ta dâng y này. Cũng với số lượng nhiều, các tỳ kheo khách kia đòi chia phần và họ trả lời: Đây là của cúng cho tỳ kheo an cư trong cương giới của chúng tôi, không được phép chia cho các thầy. Họ bạch Phật, Phật dạy, không nên chia chung. Bấy giờ, có khách buôn mang khâm bà la từ nước Ba Lợi đến câu Xá La. Nghe Đức Phật ra đời, có đại oai thần. Các đệ tử cũng như vậy, bèn dùng một số lớn y khâm bà la cúng cho tăng. Các tỳ kheo nói, Đức Phật chưa cho phép chúng tôi thọ y khâm bà la. Bạch Phật, Phật dạy, cho phép thọ. Khách buôn lại cúng riêng cho thượng tọa, cũng không dám thọ. Nói, Đức Phật chưa cho phép chúng tôi nhận riêng y khâm bà la. Bạch Phật, Phật dạy, cũng cho phép nhận riêng. Khi ấy, tỳ xá khư mẫu nói, nếu ở nơi phòng do con làm, thì nên sử dụng ba y của con và y mặc lót, y đắp, y tắm mưa, y che ghẻ, y đơn phu, y ngăn con mọt, mùng màng, không được sử dụng y của người khác. Các tỳ kheo tưởng đây là thuộc bốn phương tăng không dám mặc y lót. Bạch Phật, Phật dạy, nếu thí chủ hiện tại cho phép mặc y lót thân. Có các tỳ kheo ni đem y bát và các vật khác cúng cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo không dám thọ. Các tỳ kheo ni nói, chúng con lại phải cầu phước điền nơi nào? Họ bạch Phật, Phật dạy, cho phép tùy ý nhận. Khi ấy, các tỳ kheo nhận được y kiếp bối kinh, kiếp bối dệt sợi ngang, khâm bà la vĩ, khâm bà la dệt sợi dọc. Không dám nhận, bạch Phật, Phật dạy, cho phép nhận. Khi ấy, thành xá vệ, người sửa chữa khâm bà la, thấy các tỳ kheo mặc y khâm bà la, nói, đại đức mặc loại y đó, nên giặt nghè, tức chà đạp, khiến cho lông nó hiện ra mới thật là tốt đẹp. Các tỳ kheo không dám, bạch Phật, Phật dạy, cho phép giặt nghè hoặc chà đạp, nếu không biết thì cho phép nhờ người làm. Có các tỳ kheo giặt nghè chà đạp khâm bà la nơi chỗ đất trống. Các bạch y thấy cơ hiềm nói, tỳ kheo này giống như thợ giặt nghè khâm bà la. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, nên giặt nghè chà đạp nơi chỗ vắng. Họ muốn cắt cái đầu khâm bà la, không biết dùng cái gì để cắt. Bạch Phật, Phật dạy, nên sắm dao để xén. Các tỳ kheo mặc y dệt chỉ màu sắc loang lổ. Các bạch y thấy, cơ hiềm nói, Sa môn Thích Tử cùng với người đời đâu có khác. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên mặc y dệt chỉ màu sắc loang lổ, vi phạm, phạm đột kiết la. Có một người nữ sanh hài nhi bị chết yểu, sau đó sanh một đứa trai, đem đến chỗ các tỳ kheo, xin y ca sa cho nó mặc. Các tỳ kheo không dám cho, bạch Phật, Phật dạy, nên cho. Có một tỳ kheo ít người quen biết, không có y, các người nữ xin, không lấy gì cho. Thầy nói, tôi tự xuất của, cho tôi nhuộm y. Các tỳ kheo không dám vì thầy nhuộm. Bạch Phật, Phật dạy, cho phép vì thầy mà nhuộm. Khi ấy, Tất Lăng và bà ta, cha mẹ nghèo khổ, muốn đem y cung dưỡng mà không dám. Bạch Phật, nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nếu có người trong 100 năm, vai bên hữu cõng cha, vai bên tả cõng mẹ, cha mẹ đại tiểu tiện luôn trên đó và dùng y thực rất trân kỳ ở trên đời phụng dưỡng, cũng chưa thể tạ ơn trong muôn một. Từ nay cho phép các tỳ kheo suốt đời hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, nếu không phụng sự, mắc tội rất nặng. 4. Thái tử Lưu Ly. Bấy giờ nước Xá Di còn tuân theo cựu điển, không cho tất cả người khác họ làm việc hôn nhân. Vua Ba Tư Nạc ham mê phái nữ của dòng họ ấy, ỷ mình quân sự mạnh, sai sứ khuyến cáo: nếu không cho ta cưới, sẽ tiêu diệt nước của ngươi. Những người dòng họ Thích cùng nhau nghị bàn nên tương kế tựu kế thế nào để tránh khỏi điều bạo ngược mà lại không trái với cựu điển của nước ta. Mọi người đều nhất trí chọn một đứa tớ gái đẹp, có dáng dấp thùy mị, trang điểm với đồ trang sức đẹp nhất đời, gọi là dòng họ Thích, để đáp ứng cho vua Ba Tư Nạc. Nghị bàn xong, liền thông báo cho vua Ba Tư Nạc sắm đủ lễ cưới rước về. Sau sanh được một đứa con trai, nhan mạo đẹp tuyệt, nhà vua ra lệnh cho các thầy tướng dựa theo tướng mà đặt tên. Các thầy tướng nói: nhà vua vốn dùng oai mà cưới được mẹ đứa nhỏ này, y theo nghĩa đó nên đặt tên đứa nhỏ là Lưu Ly. Đến năm 8 tuổi, nhà vua muốn mời thầy dạy Lưu Ly học. Vua nghĩ, trong các nghề, nghề bắn cung là hơn hết. Trong Diêm Phù Đề chỉ có dòng họ Thích. Khi Phật còn là Bồ Tát, bắn xa một do tuần với một câu lâu xá. Thích Ma Nam bắn xa một do tuần, tay bắn thấp nhất, bắn xa không dưới một câu lâu xá. Ta nên cho nó về bên ngoài để học. Vua liền ra lệnh cho con em của đại thần theo hầu thái tử đến Thích Ma Nam để thọ giáo nghề bắn. Bấy giờ các người dòng họ Thích mới xây một tòa nhà lớn, cùng nhau giao ước: trước hết phải cúng dường Phật và các đệ tử của ngài, sau chúng ta mới ở. Thái tử Lưu Ly cùng với quyến thuộc vội vào trong tòa nhà ấy vui chơi. Những người dòng họ Thích thấy, nổi giận mắng: con của đứa tớ hạ tiện, ta không coi ngươi là nơi phước điền tốt, tại sao Đức Thế Tôn chưa vào ngồi mà ngươi dám vào trước? Thái tử Lưu Ly liền phẫn hận, ra lệnh dặn dò một người tùy tùng: ngươi nhớ kỹ điều này, khi ta làm vua, tâu lại với ta. Thái tử nói rồi bỏ ra đi. Sau đó, những người dòng họ Thích đào bỏ nền tòa nhà lớn đó, làm lại chỗ đất mới. Công việc hoàn tất, họ mới thỉnh Phật và Tăng vào trong để cúng dường và nghe diệu pháp. Thái tử Lưu Ly học xong nghề bắn, trở về thành Xá Vệ. Ở tuổi thiếu niên, Lưu Ly nối ngôi vương vị và những người cùng học trước kia đều giao cho chức quan trọng. Vị đại thần trước kia nhận lệnh phải ghi nhớ, tâu với vua rằng: nhà vua có nhớ khi ấy các người dòng họ Thích mắng hay không? Nhà vua nói: ta nhớ. Đại thần lại tâu: nay không trả thù, còn đợi lúc nào nữa? Nghe lời ấy, nhà vua liền ra lệnh trang bị 4 loại binh để đến chinh phạt dòng họ Thích. Khi hay tin này, Đức Thế Tôn vội đến bên lộ, ngồi dưới cây Xá Di, một loại cây không có bóng mát. Nhà vua từ xa thấy Đức Phật, xuống xe đi bộ đến, đầu mặt kính lễ sát chân Phật và bạch: kính bạch Đức Thế Tôn, cây tốt rất nhiều, vì lý do gì ngài lại ngồi dưới cây không có bóng mát? Đức Thế Tôn trả lời: thân tộc là bóng mát vui thích nhất. Nhà vua biết ý Phật, đã rủ lòng thương đến những người dòng họ Thích, liền lui binh trở về. Lần thứ hai, vị đại thần kia cũng lại tâu với nhà vua như trước. Nhà vua lại ra lệnh chuẩn bị binh chủng để đến chinh phạt dòng họ Thích. Đức Phật biết rõ túc nghiệp những người dòng họ Thích không thể tránh khỏi cái dòng đời phải đối đầu này, nên ngài không xuất hiện nữa. Những người dòng họ Thích nghe vua Lưu Ly đến chinh phạt nước mình cũng trang bị 4 loại binh ra chống trả. Cách một do tuần, dùng tên bắn vào địch quân, tên xuyên qua sát lỗ tai, tên làm đứt tóc, tên gọt sạch tóc râu, khiến cho râu, lông mày không còn sót một sợi nào, và các chiến cụ của đối phương nhất loạt bị phá hoại mà không thương tổn đến da thịt. Vua Lưu Ly hỏi các quan Tả Hữu, người dòng họ Thích ở cách đây xa gần. Các quan tâu, cách đây một do tuần. Nhà vua rất sợ hãi, nói, trận chiến chưa sáp chiến mà đã như thế này. Huống là khi chạm trán nhau, quân ta thua là điều chắc chắn, nên rút quân về là điều hay nhất. Khi ấy, một đại thần tâu, dòng họ Thích đều giữ năm giới, thà chết chứ không hại ai. Vua nên tiến quân đến, đừng lo chuyện bại trận. Nhà vua nghe theo, ra lệnh tiến quân. Dòng họ Thích rút về trong thành, đóng cửa tự thủ. Vua Lưu Ly sai sứ rao, mở cửa thành liền, sẽ có sự tha thứ. Nếu để ta phá thành, thì không một người nào thoát chết. Khi ấy, Tôn giả Mục Kiền Liên nghe vua Lưu Ly muốn công phá Xá Di, bạch Phật. Xin Phật cho phép con hóa làm một cái lồng bằng sắt để trùm lấy cả đại thành. Đức Phật bảo Mục Kiền Liên, tuy ông có thần lực, làm sao có thể cải được nhân duyên định báo này? Do ý nghĩa này, Đức Phật nói bài kệ. Luận nghiệp có trắng đen, không có chuyện hư dối, tuy lâu cũng sẽ đến, trở lại mình phải chịu. Vào trong không biển cả, hay vào trong núi đá, không thể đến chỗ nào mà tránh khỏi quả kia. Báo ứng sẽ đưa đến, u thâm không gần xa, tự nhiên hướng đến nó, không nhất định nơi nào. Bấy giờ, những người họ Thích thấy quân của đối phương đông đúc, có người nói, mở cửa thành để được toàn thân, có người nói, dù chết cũng cố thủ, vân vân. Phân vân không nhất trí, nên phải bỏ phiếu, phía ít phục tùng phía đông. Khi ấy, Ma Ba Tuần yểm trợ cho phe mở cửa thành, nên 7 lần bỏ phiếu, phe mở cửa thành đều nhiều phiếu hơn, nên cửa thành được mở. Vua Lưu Ly chiếm được thành rồi, ra lệnh cho 3 quân, tất cả dòng họ Thích đều giết hết. Nếu chẳng phải người dòng họ Thích, thì cẩn thận, đừng làm hại. 3 ước người dòng họ Thích nghe, đều cầm cỏ lao chạy ra, nói, tôi là người cắt cỏ cho dòng họ Thích, quân giữ cửa thành tin theo lời, để cho chạy. Thích Ma Nam tức tốc đến chỗ vua Lưu Ly, vì là vai ông phía ngoại, nên vua Lưu Ly thưa hỏi, ông muốn cầu điều gì? Thích Ma Nam nói, xin đừng giết các người thân tộc của tôi nữa. Nhà vua nói, điều đó không thể được, có thể nguyện cầu điều khác. Thích Ma Nam lại nói, xin cho tôi khi lặn xuống nước cho đến khi ngóc lên, trong thời gian ấy, cho phép những người dòng họ Thích được chạy ra, đừng giết họ. Vua Lưu Ly nghĩ, thời gian một hơi thở ở dưới đáy nước ngắn ngủi, chuyện gì không thể chấp thuận. Vua bèn hứa khả, Thích Ma Nam bèn sổ đầu tóc lặn xuống, lấy tóc cột vào gốc cây dưới nước, nên không trồi lên. Thấy đã khá lâu, vua lấy làm lạ, sai người lặn xuống nước xem. Thì ra, Thích Ma Nam đã chết vì lấy tóc cột vào dưới gốc cây. Sứ giả tâu với vua, vua khen ngợi, hay thay, vì thân quyến mà không tiếc thân mạng. Vua liền ra lệnh cho 3 quân, nếu người nào còn giết dòng họ Thích, sẽ bị quân Pháp nghiêm trị. Khi ấy, các tỳ kheo nghe vua Lưu Ly tàn sát người nước Xá Di, bạch Phật. Phật bảo các tỳ kheo, vua Lưu Ly ngu si, sau đây 7 ngày sẽ thọ tội. 2 ông thầy đã dạy mình, cả quyến thuộc nhà vua, kẻ lớn người nhỏ, cũng đều chung một số phận. Vua Lưu Ly nghe Phật nói như thế, tâm niệm. Lời nói của Phật không bao giờ sai. Vua thầm nghĩ, trong các nỗi khổ còn khả dĩ, chỉ sợ bị lửa đốt. Liền cùng quyến thuộc dùng thuyền vào trong sông A-di, thời hạn 7 ngày đến, nước sông bỗng nhiên lớn kinh khủng. Thế là thuyền bị chìm, nhất loạt chết hết. Những người dòng họ Thích còn sống sót, bị bóc lột trần truồng, đến chỗ các tỳ kheo nói: "Tôi là dòng họ Thích, thân tộc với Đức Thế Tôn, cho tôi xin một ít y." Các tỳ kheo không dám cho, với ý nghĩ Đức Phật chưa cho phép chúng ta cho y dòng họ Thích. Họ bạch Phật: "Phật dạy được phép cho." Lại có Ưu Bà Tắc năm giới cũng bị trần truồng, đến chỗ các tỳ kheo mượn y. Các tỳ kheo không dám cho mượn, nói: "Đức Phật chưa cho phép chúng tôi cho Ưu Bà Tắc mượn y." Họ bạch Phật: "Phật dạy được phép cho mượn, nếu trả lại thì lấy, không trả thì cho luôn."